Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, gia sản quý báu nhất mà chúng ta có thể để lại cho con cháu đó chính là đời sống đạo mẫu mực, luôn bước đi trong ý Chúa. Bài học hôm nay có đề tài Để phước cho con cháu, nương trên nền tảng hai câu Kinh Thánh, Châm Ngôn chương 20, câu 7, câu 8.
Người công bình ăn ở cách thanh liêm, những con cháu người lấy làm có phước thay. Vua ngồi trên ngôi xét đoán, lấy mặt mình đánh tan các điều ác.
Câu gốc của bài học là người công bình ăn ở cách thanh liêm, những con cháu người lấy làm có phước thay. Châm Ngôn chương 20, câu 7. Câu hỏi suy ngẫm, phước hạnh thuộc linh đến từ đâu? Làm thế nào chúng ta có thể để phước cho con cháu? Điều gì quan trọng nhất chúng ta muốn lưu truyền cho con cháu mình? Kính thưa quý vị, phước hạnh hay gia sản thuộc linh không thể bán, mua hay bị lấy mất. Phước hạnh thuộc linh từ Đức Chúa Trời ban cho người công chính và con cháu họ. Người công chính trong câu 7 là người kính sợ Chúa, sống theo tiêu chuẩn và điều răn của Ngài. Người công chính sẽ qua đời trong thanh thản vì biết rằng di sản tinh thần và vật chất của gia đình đã được lưu truyền một cách an toàn cho các thế hệ kế tiếp của mình. Rõ ràng đời sống của thế hệ trước có ảnh hưởng đến thế hệ sau. Thế hệ của những người gian ác cũng vậy. Tuy nhiên Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt con cháu của họ đến 3 hoặc 4 thế hệ. Trong khi đó, lòng nhân từ, phước hạnh của Chúa thì vô hạn đối với người kính sợ Ngài. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 20 câu 5 câu 6 và Châm Ngôn chương 14 câu 26. Thực tế cuộc sống cho thấy thật thà thường thua thiệt. Thanh liêm thường đi đôi với nghèo. Nhưng lời Chúa phán, thà người nghèo khổ, ăn ở cách thanh liêm, còn hơn là kẻ giàu có, theo đường tà vậy. Theo Châm Ngôn chương 28 câu 6. Tuy có thể nghèo vật chất, nhưng người sống thanh liêm không những có phước trong đời của họ, mà những phước hạnh còn để lại cho con cháu đời sau. Ngược lại câu 8 cho biết, vua ngồi trên ngôi xét đoán, lấy mặt mình đánh tan các điều ác. Nhiều người lầm tưởng rằng họ có thể tích lũy tiền của tài sản cho con cái họ qua việc tham ô, dối trá, lừa lọc. Nhưng rồi tiền công của tội lỗi họ nhận được là sự đoán phạt của bậc cầm quyền, vua quan và đáng sợ hơn hết là sự chết đời đời của linh hồn. Theo Roma chương 6 câu 23. Cha mẹ nghèo khó nhưng sống đạo đức quý hơn là cha mẹ có tiền của mà sống gian ác. Ông cha chúng ta cũng kinh nghiệm điều này nên đã lưu truyền câu ca dao khi gả con. Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền, gửi thân khuya sớm, bạc tiền không tham. Tiền của không phải xấu, hơn nữa giàu có cũng là phước hạnh Chúa ban. Nhưng vì tiền của địa vị mà sống thiếu thanh liêm là mang tội với Chúa và với người. Cha mẹ để lại cho con di sản danh dự, đạo đức quý hơn để lại của cải. Nhưng di sản quý trọng nhất là hướng dẫn con cháu kính sợ Chúa để nhận được sự sống đời đời. Xin Chúa giúp cho các bậc phụ huynh luôn biết tự xét lòng mình để sống đời công chính, ăn ở chân thật, thanh liêm với Chúa, với con cháu, dùng đời sống mình làm gương sáng cho con. Đó là phước hạnh quý nhất cha mẹ để lại cho con mình. Các con cũng phải biết kính sợ Chúa, sống thật lòng với cha mẹ và sống thanh liêm với đời. Mời quý vị cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì đam mê tiền bạc, địa vị mà con sống thiếu thanh liêm với người, phạm tội với Chúa. Xin giúp con sống công chính theo lời Chúa dạy, làm gương tốt và để lại phước hạnh cho con cháu. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta cần thay đổi suy nghĩ, hành động thế nào để truyền phước lại cho con cháu? Di sản lớn nhất trong đời chính là đời sống giữ lời của cha, làm gương con cháu trong nhà, để lại phước hạnh gần xa bao người.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.